bỉ và nói rằng:
Thì cậu tính từ hôn hay sao?
Tôi nhất định rồi.
Không được, cậu không được từ hôn.
Chị có quyền gì mà ép tôi?
Tôi có quyền ép cậu. Cậu đã có ký tên tờ giao kết với tôi. Hễ cậu cưới được Bạch Yến thì cậu thưởng cho tôi 2.000 đồng bạc về cái công làm mai. Nay Bạch Yến đã ưng cậu, mà cậu không chịu cưới thì cậu cũng phải trả cho tôi 2.000 đồng bạc. Giấy tờ tôi còn nắm đây, cậu chối không có được đâu. Cậu muốn từ hôn á thì chồng cho tôi đủ 2.000 đồng bạc đi, rồi tôi sẽ đi nói mà hồi đám cưới.
Chị cầm tờ giao kèo lên tòa mà kiện tôi đi.
Cậu thách đố tôi hả?
Không phải thách đố, chị ép tôi quá, tôi chịu sao được. Thà chị đi kiện, đặng tòa đòi hỏi tôi, rồi tôi khai hết cho tòa nghe. Như tòa xử tôi lỗi, tòa bỏ tù tôi cũng chịu.
Khéo nói hơi liều mạng, tôi nạp tờ giao kết tôi kiện, tòa buộc cậu phải trả cho tôi 2.000 đồng bạc. Nếu cậu không có, tôi xin giam thân cậu chứ.
Nói chơi với chị, chứ tòa nào lại xử tôi phải trả 2.000 đồng bạc cho chị. Nếu chị lòi cái tờ giấy ấy ra, thì tòa sẽ buộc chị về tội sắp đặt mưu kế mà gạt gẫm người thành thiệt đặng lấy tiền, rồi tòa bỏ tù chị chứ.
Cái cậu quỷ này nói chuyện xui xẻo hoài. Thôi đừng có giễu cợt nữa, cậu về đi. Để tối mai tôi sẽ lên trển và bàn tính với bà huyện coi cho cưới gấp gấp một chút có được hay không.
Tất đắc đứng dậy, lấy nón đội lên, vừa đi ra cửa vừa nói rằng:
Tôi đã nói tôi nhất định không cưới ra, chị phải lập thế nào mà hồi đi. Chứ chị còn nói sớm tới nữa thì chị chịu, tôi không lãnh cái trách nhiệm đó.
Cẩm Hương cũng đứng dậy đi theo và nói rằng:
Đừng có nói bậy, hồi sao được. Cậu hồi rồi người ta mắng tôi biết lấy tiếng chi mà trả lời với người ta đây.
Có khó chi đâu, chị lanh lợi lắm mà. Chị đặt chuyện chị nói, chị muốn nói thế nào cũng được.
Không có được, hôm nay tôi sắm đồ cho cậu ăn mặc, lớp mua đồ cho đàn gái, lớp đi xe kéo xe hơi, tốn hao của tôi đến bạc trăm rồi, chứ phải ít ỏi gì sao. Cậu thôi rồi làm sao?
Thủng thẳng tôi kiếm tiền tôi trả lại cho chị. Thôi, tôi xin chào chị.
Tất đắc dở nón cúi chào rồi đi ra đường. Cẩm Hương nói với:
Tôi cho cậu 5 ngày đằng cậu suy nghĩ lại nghe không?
Tất đắc đi tuốt. Trưa bữa sau, tan học rồi, cô Cẩm Hương vừa mới trở về nhà Tư, chưa kịp thay đồ, thì thấy Bạch Yến ngừng xe kéo ngoài cửa, rồi bươn bả đi vô nhà. Cô không hiểu có việc chi mà cô Bạch Yến xuống nhà cô chừng đó, nên cô đứng mà ngó. Bạch Yến thấy cô Cẩm Hương thì nói rằng:
Cô ơi, khốn nạn lắm cô ơi, em phải chết cho em sống làm sao được cô ơi.
Cẩm Hương chân hưởng hỏi rằng:
Việc gì vậy?
Việc chồng của em chứ việc gì? Cô đọc cái thơ đây rồi cô biết.
Bạch Yến móc túi lấy ra một phong thơ mà đưa cho Cẩm Hương. Tay cô run, mặt cô héo, rồi cô ngồi trên một cái ghế, nước mắt chảy ròng ròng. Cẩm Hương biến sắc. Cô ngồi cái ghế ngang đó, mở thơ coi, thì thơ viết như vậy:
Bạch Yến em ơi, qua phải dùng hết tinh thần, qua phải gom hết nghị lực mà nói phước cho em biết rằng, qua không thể gặp mặt em được nữa, mà qua cũng không thể làm chồng em được. Sau khi đôi ta hội diện cùng nhau đã 3 lần rồi, nhất là sau khi đôi ta mới tỏ tình gian díu thương yêu nhau tại nhà chị Cẩm Hương hồi sớm mai này, mà qua viết được mấy hàng chữ trên đó, thì qua phải có can đảm lớn lắm, qua mới bớt nổi dây ái tình nó vừa ràng buộc sâu níu hai ta. Thiệt như vậy, qua nhờ có can đảm qua mới viết được đây. Mà viết được chứ qua cũng đau đớn hết suốt em ơi. Từ đầu hôm cho tới bây giờ gần nửa đêm rồi, qua ngồi lại bàn viết, tính viết bức thư này cho em. Mà hãy qua gom nghị lực cầm cái viết, thì sự đau đớn đó làm cho tay hoa rung, lòng Hoa lạnh, nên Hoa phải buông cây viết hết mấy lần. Bây giờ Hoa viết được đây là nhờ Hoa thương em lắm, lại thương một cách tối cao, nên mới có nghị lực đầy đủ mà đè cái đau đớn nặng làm cái đại nghĩa. Bạch Yến em ơi, Hoa xin thú thật với em, Hoa không phải là người của em tưởng tượng. Không phải đâu, Hoa là một thằng biến. Thiệt, Hoa có đi du học bên Pháp, nhưng mà Hoa không có thi đậu khoa nào. Hoa không có bằng bác vật gì hết, mà cũng không có ai mướn Hoa đi lên lèo hồi nào. Những chuyện ấy là chuyện giả dối bày ra để dụ em mà thôi. Hoa kệ chị Cẩm Hương làm mai, đặng Hoa cưới em. Ấy là vì Hoa không có nghiệp nghệ, Hoa tính lấy cái nghề chồng mà làm kế sinh nhai. Bởi vậy cái địa vị Hoa phê với em là địa vị giả, cái cử chỉ Hoa đối với em là cử chỉ dối. Chớ gì nhà em là một nhà xảo quyệt, chớ gì tình em là một thứ tình lẳng lơ, chớ gì lửa tình nó không hừng hực trong lòng Hoa, thì có lẽ Hoa nhắm mắt mà bước tới hoài. Thí thương làm chồng để cho em ôm ấp nựng niệu, đặng hưởng vinh hoa phú quý với đời chơi. Hoa không thể làm như vậy được, là vì Hoa thấy bà Nguyện là một người chân chất thành thiệt thái quá. Rồi Hoa lại thấy em là một cô gái đa tình đa cảm, tâm hồn lãng mạn đến 100%. Bà thì thương yêu, em thì mê mẩn, không về Hoa giả dối. Bởi vậy Hoa bất nhẫn, Hoa phải xoay lưng bước trái qua nẻo khác. Đã vậy mà lòng dạ của Hoa là lòng dạ sắt đá, không có tình nghĩa với ai hết. Mà từ hồi sớm mai này Hoa được kề mặt đâu môi với em rồi, thì nó đổi ngay lại lòng dạ đa cảm đa tình. Nó khiến cho Hoa thương em, không lấy gì mà dí cho vừa. Bởi vậy Hoa nhớ cái dối trước kia với cái tình sau này, thì Hoa lạnh lòng hổ mặt. Hoa hết dám mang mặt nạ để làm chồng em nữa. Bạch Yến em ơi, Hoa suy nghĩ kỹ lắm rồi. Đôi ta phân rẽ nhau lúc bây giờ là phải hơn hết. Phải cho em là vì em khỏi làm kế của tay biến đàn. Phải cho Hoa là Hoa khỏi hổ thẹn với người Hoa yêu nhất trong thế gian. Hoa hết sức ước mong em đọc bức thư này rồi em giận, em quán Hoa trong ít ngày, rồi em tức cười mà quên Hoa đi. Em coi chuyện đôi ta gặp gỡ nhau cũng như trò diễn của một chú hề trên sân khấu vậy thôi. Thôi, hạnh phúc trong đời của Hoa chỉ có mấy giờ đồng hồ sớm mai mà thôi. Hoa không dám tiếc, mà Hoa xin em cũng đừng tiếc. Hoa chỉ xin bà Nguyện tha lỗi cho Hoa, và cầu chúc cho em gặp được một người chồng thương em, trọng em, mà cũng xứng với cái địa vị của em. Bạch Yến em ơi, Hoa từ biệt em. Hoa phải ráng chịu đau đớn mà từ biệt em, và Hoa khuyên em hãy quên thằng Biến từ hôm. Châu tất đắc, tái bút. Việc giả dối do tự tay Hoa sắp đặt, chị Cẩm Hương cũng làm nữa. Vậy xin bà với em đừng trách chị mà quan cho chị. Tất đắc.
Cẩm Hương ngồi đọc thơ mà mồ hôi nhỏ giọt. Chừng đọc dứt thơ rồi, cô thở ra mà nói rằng:
thiệt là thằng điếm mà. Vậy mà tôi có về đâu, tôi nghe cậu chân quá, tôi tưởng là bác giật thiệt chứ.
Bạch Yến lắc đầu đáp rằng:
người như vậy có phải là điếm đâu cô, cao thượng lắm chứ. Giả dối rồi biết hổ thẹn, trọng người yêu hơn là tình dục. Người ta liêm sĩ biết trọng ái tình dường ấy, có phải là điếm đâu cô.
Bạch Yến nói mấy lời rồi khóc nữa. Cô tấm tức tấm tưởi mà nói rằng:
em đã có nói em thương là em thương anh Tất Đắc, chứ em có kể gì chứ bắt giật đâu. Nếu không phải bắt giật thì anh khỏi phải lên lèo, má em càng vui lòng nhiều nữa, có sao đâu mà ngại. Thương em làm chi rồi bỏ em, thì em chịu sao chứ được. Em xin cô đó, cô làm ơn dắt em tới nhà ảnh, đặng em cắt nghĩa cho anh biết. Em nói cho anh biết, nếu anh không cưới em thì em cạo đầu em đi tu, em không thèm chồng nào khác hết á.
Cô Cẩm Hương thấy đã hụt thưởng mà lại mất vốn, thì nãy giờ cô buồn. Cô nghe Bạch Yến cậy cô dắt đi kiếm Tất Đắc thì cô hội ý, chắc sẽ gỡ vốn thâu lời, nên cô Dùng đứng dậy nói rằng:
Em muốn đi thì đi với cô. Không được đâu, nói với ta rồi, không ngồi sao được.
Dạ.
Bạch Yến lau nước mắt, rồi lên xe kéo và đi với cô Cẩm Hương lên chợ Thái Bình mà kiếm tất đắc. Khi hai cô bước vô nhà, thì thấy Võ Lộ và Tự Cao đang ngồi tại bàn chính giữa mà ăn bánh mì với thịt xá xíu. Hai người đều biết mặt cô Cẩm Hương, song Tự Cao làm lơ để cho Võ Lộ hỏi rằng:
Hai cô đến đây có việc gì dạy biệt chúng tôi chăng?
Cô Cẩm Hương đáp rằng:
Dạ xin lỗi hai ông, không biết có cậu Tất Đắc ở nhà hay không?
Dạ thưa, anh đi hồi khuya rồi.
Dạ đi đâu?
Cái đó chúng tôi không biết. Hồi khuya ảnh tôm gấp áo quần, bỏ vô vali mà đi. Ảnh nói ảnh không thèm ở đất Sài Gòn này nữa. Mà từ nay cho đến chết, ảnh cũng không trở về đây. Ảnh nói vậy thì chúng tôi hay vậy, chứ không hỏi ảnh đi đâu làm chi. Làm trai, tứ hải di gia, ở đâu cũng được, cần gì phải hỏi.
Bạch Yến đứng chần ngần, tay vịn cửa, mặt tái xanh, bộ muốn xỉu. Cẩm Hương dòm thấy lật đật đỡ cô, rồi từ giả chủ nhà mà dắt cô lên xe chạy đi về phía cầu kho. Võ Lộ với Tự Cao đứng ngó theo, tay cầm bánh mì, miệng cười ngõn ngoẻn. Vĩnh Hội, tháng 10 năm 1931.